Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì chắc là bạn bè không? Vui thì thật là vui, mà suy nghĩ bị lại còn đắng cay vô cùng không? Hay thì mình thật là hay, mấy bài pháp mình nghe rất là hay, nhưng mà suy nghĩ bị lại mình biết làm được. Cho nên suy nghĩ nghĩ lại còn đắng cay vô cùng. Cho nên làm sao hoặc làm như thế nào để chúng ta có những bài pháp hay rồi, nhưng mà chúng ta phải nỗ lực để mà áp dụng. Phật pháp không phải nói hay, mà Phật pháp phải làm, phải thực hiện. So you have to walk the path, you don't say the path. Cho nên quan trọng nhất là cái thực hành. Sáng nay quý vị ăn xôi có nằm được không? Nếu mà tôi chúc được một quý vị có một cái đẹp tình cái tự nhiên nha. Và bên kia mấy thầy nói là chắc là sáng nay là cho giới tự ăn xôi như này, sáng nay cho cái giới tự đẹp tình hết. Quý vị muốn đẹp tình mơ mắt hay là nhắm mắt quỷ đồng ý lúc nào cũng được cả. Gọi là tu bệ nghị mà tao ngồi đây tu bệ nghị bệ nghị và bệ mục luôn, bệ nghị cũng phải mục chứ đúng không? Tu bệ nghị, tu bệ mục. Quý vị thấy thầy từ đây đây rất là hy sinh cho chúng ta, rất là sáng nay nếu ở đền mạc thì mạc sẽ làm việc nhất cho khỏe đấy thầy ra, nhưng mà thầy lại trong khi lại đó thì còn ngủ luôn. Mà lại thì mình thấy một cái sự hy sinh của thầy có rất là tình một tình mà nghĩ tâm phòng của thầy, nó thấy đến nào cũng thấy buồn ngủ. Sáng này nó vô một chút chúng ta, hai đêm này nó nằm ngủ có phòng thầy đấy, nhưng mà thấy không thấy thầy về ngủ, có nghĩa là thầy làm việc suốt cả đêm. Tình mà nghĩ mà làm việc như vậy bơn ao đi, bơn ao cái mình kiệt sức. Nên làm thì làm, mình phải giữ con đường dài chứ mà. Nên mình lại cũng suy nghĩ thầy làm như vậy, không biết thầy còn được bao nhiêu. Thế là cũng sẵn sàng đời để chờ được thầy, phải không? Quý vị đến đây tất cả là một điều mong muốn được gặp thầy. Còn quý thầy là một cái chuyện khác, thì mình đến đây tất chính là cũng gặp thầy, cũng nghe pháp thầy, cũng thầy hướng dẫn. Nhưng mà cái đường dài chắc chắn là phải được. Nhưng thôi, nếu một cái công trình lớn như thế, thế này mà bị kiệt quệ thế là công trình bỏ dở, nếu mà thầy có học đó, không? Cho nên quý vị về qua tu tất cả những cái gì, những cái buồn và không học, những cái khó khăn chút chút đừng khó khăn nào, không? Có nhiều khi có những cái bực nhọc nhỏ nhỏ chút cũng kêu thầy phàn nàn, tại vì làm thì về cũng làm tiếp đó. Ai cũng muốn lên chú Hải, cho nên quý vị thương thầy là về đây là cũng dành tất cả cái tâm, cái ý của mình, cái tích là tu tập. Còn những cái khó khăn nhỏ nhặt, những cái chỗ mù, mình muốn đánh quài đến thôi, không chịu khó. Bây giờ 500 người nha, mình một người cần lên phàm là một thầy làm cái kiếp thôi. Thì năm, mình cứ nói những vấn đề khác, là 500 giả kiếp của mình. Để làm sao mà chịu nổi, không? Thế nên quý vị về đây mục đích là nhắm lên làm sao chuyển hóa tất cả những cái gì khó khăn trong cái thân tâm của mình, như là phòng tắm, chỗ ngủ của giờ mà mới thấy cái đôi dép bờ đi với ngày nào đấy hai mươi ngày là đi hoa như thế, cứ là sáng nào cũng là đi mang cái tạm người ta mà đi qua đó. Thì về đông tạm thế này thì nó có nhiều. Cho nên mình tu tập là mình để khôi phục. Thật là mạng xin phép đến thích đến hơn là thôi. Để mà khôi phục, để mà khắc phục những cái khó khăn trong thân, trong thân và trong tâm của mình. Cái khó khó khăn ở ngoài nó điều hiện từ trong con người mình mà ra. Cho nên trong kinh, trong kinh nói là tất cả, kinh Hoa Nghiêm nói là tất cả vạn pháp duy tâm tạng, thì tất cả nằm ở trong tâm mình hết, buồn vui sướng khổ hạnh phúc giải thoát, tất cả nó nằm trong tâm mình. Cho nên mình tu mình phải trở về cái tính con người của mình, trở về bằng cách nào? Trong từng giây từng phút, every minute, every second, you have to come back to yourself and reflect. Nghĩa là một giây, một phút, chúng ta phải trở về, cho nên nhìn lại chính con người của mình. Thì sáng nay mình muốn chia sẻ đến cái đại chúng hai cái câu này cũng là đề tài mà mình mà muốn nói đến, và mình mà cũng chia sẻ nó từ lâu.
Thì chúng ta
lên cái người có hút có rệt. Và cái người nào mà cắm rệt sâu trong cái đời sống tâm linh thì người đó đời sống của bản thân, niềm tin của họ đối với Tam Bảo vẫn là sâu sắc. Cho nên ở những tu viện của bà ở thì rừng cây rất nhiều, rừng thông, có rừng thông rất là nhiều, xung quanh là núi thì thông thôi. Cho nên màu sáng như vậy, sau cái thời công phu từ mạng hay đi ra ngoài để mà đi thiền hành rất là mát. Mùa đông thì rất lạnh, nhưng mùa hè thì rất mát. Không khí như vậy rất là tốt. Và mà đi như vậy mình nhìn những gốc thông, có những gốc thông nó cái da nó màu vàng mà nó thơm, nó tỏa cái mùi ngọt ngọt thơm thơm. Mình đến gần những gốc thông đó, và cái gốc thông nào nó khỏe mạnh, cái da nó lành lặn, nó tỏa cái mùi rất là dễ thương. Và Pontorosa, cũng biệt là Pontorosa is one of the family của cái Pontorosa, cái màu vàng, cái cây đó, cái Pontorosa màu vàng nó là da, nó là quý giá hơn là những cái khác. Mà cái cây nó khỏe mạnh thì nó cho rất là nhiều cành và rất là nhiều mùi thơm. Và mình biết rằng cái cây đó nó bám rễ rất sâu và ở trên nó là bị đá. Cho nên khi mà cái cây nó sống càng bọt như vậy là nó cố tìm cái rễ của nó bàn ra và nó đi ra và nó tìm những chỗ nào nó nước để nó hút những cái bụi để nó sống. Thì con người của chúng ta cũng vậy, có một đời của chúng ta ai cũng phải có nhiều sóng gió, nhiều khó khăn, nhiều thử thách có cuộc đời. Nếu mà chúng ta có cái gốc rễ bám chặt vào cái đời sống tâm linh thì chúng ta càng đi càng sống gió, càng vươn ba cuộc đời chúng ta còn đa nghiệp và chúng ta càng giàu hơn. Tuy nhiên trong cái phản nó cái chuyện thường cái chuyện này thì mình dạy là ghét. Cho nên khi mà chúng ta nguyện trở về với gieo duyên, cái Tam Bảo là cái gốc của chúng ta, Tam Bảo là cái gốc của chúng ta. Tam Bảo, trong Tam Bảo là một Phật Pháp Tăng điều có Bodhicitta. Cho nên một bước chân, một hơi thở trong cuộc sống của chúng ta làm như thế nào để cho cái Bodhicitta của chúng ta, cái gốc rễ của chúng ta được vững mạnh. Và nó phải có những cái nutrition bổ dưỡng cho tâm. Khi mà mình suy nghĩ một điều nào đó mà làm cho mình đau khổ thì làm con người khác đau khổ, thì mình có nghĩa là đang làm cho tâm mình thiếu đi và lấy đi những cái chất bổ của tâm. You are taking away the nutrition of the mind. Cho nên tâm cũng phải cần thức ăn. Mỗi lần chúng ta lại xuống lại quỳ Đức Thánh Bảo phát lên một lời nguyện thanh tịnh từ tâm của chúng ta, thì chúng ta đang cho tâm của chúng ta ăn bằng một cái bộ nhiều. Sáng nay chúng ta lành con lại, tuy là thân thể nó có thể mệt nhưng mà tâm hồn một lại như vậy, là chúng ta đang gieo vào, đang tưới tẩm cho cái tâm bồ đề của chúng ta, đang cho cái tâm bồ đề của chúng ta bằng những cái chiếc bộ kiếm. Cho nên mình ít như vậy, khi mà mình lại Phật mình không có người khác, không thôi mình lại Phật chán, mình cuốn như là cuốn rùa, đúng không? Mình cuốn rất nhanh, tông xong là làm xong 108 bài nó xong. Thì làm như vậy mình trở thành một cái xin, một cái máy. Còn mình càng làm như vậy, mình càng không có niềm vui tâm sự với Phật. Cho nên mình biết cái nghề thuộc đó, lại như thế nào, sau khi mình lại mình cảm thấy tâm hồn có cái sự thư thái, thì đó là cái cách bổ dưỡng cho tâm. Cho nên gốc rễ tâm linh xin Bồ Tát, Bồ Tát ở đây mình làm cho cái tâm mình nó lớn lên, nó mạnh lên. Cái tâm mình bị yếu bởi vì đang bị chất độc tham sân si lên một ngày. Một khi mình suy tư trong cái tâm hồn của mình một điều gì đó xấu về người khác, thì rõ ràng mình đang làm, mình đang intoxicate your mind, mình đang đổ rồi cái bồ đề tâm của mình. Về đến đây là cái môi trường rất là lành mạnh, rất là tốt để cho môi trường chi tạo của chúng ta. Nó nói về mạng, nó nói về môi trường chi tạo, nhưng mà nói về một khía cạnh khác. Khi mà thầy mạng đi học, thầy mạng viết tiêu luận về cái bồ đề tâm, thì mình muốn tìm hiểu, mình muốn khám phá cái tâm của mình. Tại vì tin trên con đường đạo mà bồ đề tâm bị đổ độc thì không trước thì sau mình sẽ gặp những điều gì. Tại vì mình không cho cái tâm mình ăn những cái bổ dưỡng. Cho nên khi mà mãi học mà muốn tìm về cái tìm về bổ đề tâm này là như thế nào, thì một ngày cái bổ đề xuất hiện thất kể với cái thứ hai, đúng không? Có những lúc trên con đường tu của chúng ta, chúng ta gặp phải những cái thử thách, những cái chông gai là rụng rỡ, là chúng ta chán nản. Có thể ví dụ như quý vị không có phước thì gặp một vị thầy mà làm chưa chắc gì vị thầy làm cái điều đó mà mình tai nghe mắt thấy, còn mình thấy cái đó nó tái đi cái ý của mình, thì cũng có thể làm cho chúng ta có rất cổ đề không xa dần ta mà. Cho nên trong những lúc nghịch viên như vậy, mà nếu mình không có một cái bồ đề tâm thì còn khác gì. Theo thì bài, một cái tâm mạo hạnh, một tâm mạo hạnh, mà cái chất liệu để làm cái bồ đề tâm mạo hạnh đó là chứng duyên, đó là tâm favorable condition. Tại vì hoa sen nó phải mạo từ bùn, càng bùn nhiều hoa sen càng tốt. Thư phản là giống cho nên khi mình làm chuyến đi, đừng nghĩ rằng đó là cái gì làm không chuyến này không được cũng không được, mà chuyến đi nó nhiều lắm ở trong gia đình này, nhất là trong gia đình. Lúc nào cũng làm chuyến đi. Một người bây giờ quý vị đi đây, một người vợ muốn đi tu tham dự cái khóa tu này, nhưng mà người chồng không muốn mình đi thì sao? À, đó là một cái chuyến duyên. Bây giờ mình có một tài là con già, nó chưa đủ nữa, mà mình không nợ bỏ nó để mình đi tu, thì có đó là cái chuyến duyên thứ hai. Chuyến duyên thứ ba là công ăn việc làm. Ở xa hồi này mà mình không có công ăn việc làm thì cái đời sống của gia đình không có thể tốt hơn. Cho nên tất cả cái chuyến duyên đó, nếu mình biết tu tập thì càng tu tập nó làm cho mình càng mạnh. Hồi tình mại thì mất mẹ năm 3 tuổi, mất mẹ năm 3 tuổi, và sau đó khi mà mất mẹ rồi thì người cha nó cũng biết cái đó, mình muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi. Và sau năm 75 thì kiếm căn rồi đúng thứ, cho nên cái đứa mất mẹ rồi thì đi ở ngày ở bên chú bán cái tiết đó làm tiết đơn, rồi vài ngày ở nhà này, vài ngày ở nhà khác. Làm gì? Không biết nói làm cái tiết đơn đâu, không được đi học. Thấy những người bác con giàu đi, người ta đi học mà mình thấy người ta cầm một cái viết mà viết khai lọt á, trời ơi, thèm cả cái viết, muốn khóc cái viết đó đó để mà viết, muốn đi học nhưng mà mình không có làm được, không có cơ hoàn cảnh của mình nó đưa đẩy mình như vậy, đưa đẩy mình như vậy. Rồi sau khi đó, rồi một vài năm sau, ông già lập gia đình, lấy một người vợ thứ hai, thì mình có thêm một người mẹ thứ hai. Nhưng mà cuộc sống nó một khó khăn, nó nghèo khổ, nó một ngay đấy, từ nó một tiếp tục đi lang thang cuộc đời. Rồi đi lang thang cuộc đời, rồi đi đó đây, rồi đi kinh tế mới 6 năm ở kinh tế mới, là ruộng đường ok ruộng đầy rồi, cái mà thì ok lắm, đi vào nhà ra ở đất rồi đúng thứ. Cái nhất là ở nhà ra cái gì, cái nhìn cái cạnh mà mình thấy rất là xúc động. Con người mình làm kiến kiến một cái này không bao giờ quên cuộc đời, là nhà ra cướp kiến lắm. Quý vị đang bưng một bao gạo ở đây, vác bao gạo trên vai, còn đi nửa đường bao gạo hết đường không biết mất, làm sao mà sao hay à, cứ soi sao mà mình đi mình vác bao gạo đi mà hết nửa đường rồi bao gạo mình lại xét chưa lại hết đường rồi, anh cắt rất là tinh vi. Rồi em nghĩ một câu chuyện là một cái bài già 82 tuổi, khi mà dạch già rò là như vậy thì bà tất cả những gia sản bà đã được tiêu thụ hết. Bà già yếu, tôi đi một đoạn đường thì một anh chàng thanh niên cũng khỏe mạnh tới nói thưa cụ già đó rồi, đi cái cụ gắn khó việc nhọc để không giúp cái cụ đi đâu mà ga thì là nặng đông người lớn khổ lắm, chen gì này. Đó, thì đi một vòng đường cả nhà đánh đánh xong đi luôn không mất, trời ơi bà khóc, bà đứng đó bà khóc quá trời quá đất luôn. Mình hồi đó làm cái vụ thôi là chắc là 6-7 tuổi, mà kiếm kiếm đi đó cuộc đời. Bà nói bà nói là tất cả cái gia sản của bà bỏ trong cái giống này và gánh để vì loạn lạc để đi tìm con. Cuối cùng bà mất cái đôi giấy tờ tất cả những gì bà đã mất, và cái đó tất cả những gì mà không bao giờ quên cuộc đời. Rồi sau đó đi lần lần vô Cà Mau rồi Giá rồi thứ Sài Gòn đó, rồi lên như thế là ở trong đó là thời đó là vô đó nó không có khai hoa, và tất cả những gì nó làm hết đi cắt tâm hết để là rồi lấy chè tre để mà lợp rồi làm rồi chè tre xong rồi đa cái tranh nó thành một cái ngói đó, rồi đi lợp rồi đi làm nhà. Rồi cái ngày thì đi làm lễ rồi rùa rồi lúc đêm nó thành kéo cá xuống sông cái cá nó thành nhà, cho nên cái cá như vậy đó nó rất là 6 năm rồi. Rồi một đêm thì nó con voi nó về đó. Con voi nó về nó phá một cục bắp rồi gì nó phá nhiều lắm. Nó ăn một chút nó là từ ngày mai nó về chỗ hết. Và con voi nó hay lắm. À nó không có mặt đó. Nhưng mà khi mà sáng mình nó trồng lên, rồi bắp nó trồng lên nó liền ăn. Và ăn xong chuyện nó ngày mai ngày bố trở về nó cũng uống vô vô lên thế. À, nhưng mà mình nói một nó ngài, xin là ngài. Nó ngài chúng tôi hôm nay thì nghèo cũng trồng lên được những cái bắp cái sáng này khó khăn. À, xin ngài đừng có về đây nữa, phá hoại con hồn chúng tôi. Mình nói nhỏ nhẹ như vậy là này các con về con voi nó hay nó tính đi từ đó mình làm cái học được đại học thì con voi cái thông tin cái phần nó có một lần con voi mà qua sào qua sào thế sào voi ra để mà hại Phật nhưng mà giờ Đức Phật số năm lần và học được cái tiếng cú của voi của chúng cho nên khi Đức Phật cú lên tiếng cú của voi có gì cũng làm được cái thành đại con voi. Nên từ đó mà tin này thì mà con người của mình cũng vậy, nếu mình nói ngọt ngào đó thì người kia kỳ lạ, còn mình nói xuất của ta đó là người ta làm sao à, làm ngược lại cái thân nữa à, mình có đau à, nên trở về để sống với tâm của mình, chúng ta phải trở về sống với tâm từ bổ về tâm từ cái gốc rễ chúng ta và là mai không khác sinh mai. Đó là cái gốc rễ của chúng ta. Khi mình nhìn về một cái điều gì thiện thì con người cũng tơ thành tư mắt rồi. Trong lòng của mình đặt cái nước tơ thành tay. Trong lòng của mình. Cho nên thưa là một lần chúng ta cũng tập như vậy nhớ trở về. Mà làm cái gì đó concrete action, một cái điều gì thật thế action I can cultivate the quality of love and sin. Cho nên đây là hai câu đối mà hai câu đối này nó tóm gọn cái tinh yếu của sự tu tập. Cho nên sông nó dán lên ở cái thiền đường. Và ở nơi đây tu viện của Lâm quý vị thấy đâu? Ở bàn cột. Mà đôi khi mình cứ nhìn như vậy mình không có thấy được cái ý nghĩa sâu sắc trong câu đối. Khi nào mà cảm nhận được cái sâu sắc, khi nào mình có cái sự tu tập, mình có cái sự quán chiếu. Cho nên vừa rồi từ vào năm qua cái dạng quán chiếu gì? Quán chiếu bát nhã. Mình có văn tự bát nhã mình phải có quán chiếu bát nhã. Cái quán chiếu bát nhã đó giúp cho chúng ta thâm nhập những cái ý của những pháp bộ này. Từng tờ về cái tập tờ về quán chiếu lại cái buồn quán chiếu lại nhìn lại những khổ đau trong thân và tâm của chúng ta giác ngộ không thể ngoài kia được. Enlightenment cannot come from outside, have to be from your heart. Phải trở về thì thôi bây giờ mình hát một bài quay về hương tử. Quay về
tự thân chánh niệm
là mọi người cảm thấy có lòng hoan hỷ rồi. Hoan hỷ nhiều lần thì họ nói tôi không cần nghe ngài nói, và tôi chỉ cần nhìn ngài và thấy nụ cười của ngài, và tâm hồn của tôi cảm thấy một niềm hân hoan sức khỏe. Người họ nói thì mình thấy rõ ràng ngài là cái tấm gương để chúng ta soi. Và thầy nào cô nào có cái bản chất hòa hợp nhiều thì mình cảm thấy rất dễ thương. Thưa ông bà cho nên thầy pháp còn có bản chất đó. Bố đã học theo thì thấy thì là không gì hay để học nên tu lại học mà về đấy thì học những gì đó cái cần nữa cái chất liền nó về thì là mình sẽ hát lại được. Thay vì mình về mình cắt cọt với chồng mình về mình cắt cọt với những bạn mình, nên mình học theo những cái thứ mình về nhà sau nói những lời dễ thương. Chúng ta lời lời nhé, nói về thứ nói gì mình nói bà ông tin của mình, mình nói bà cô của mình, cái mình phải lời lời là lời lời chúng ta biết thì cái nó cũng vay quá cho energy. Khi mình nói lời vay quá thì người ta cảm thấy người giả thú lắm. Mình không nói ra nhưng mà không thấy con mình cảm được cái năng lực. Cho nên một bước đi một khi mà mình có cái chất liệu hòa hợp tâm của người dễ chịu lắm, dù rằng trời mà kia hết đất, dù rằng ngũ ô trong cái phòng rất phức tạp, nhưng giờ cái chất liệu của con người đó là mình chấp nhận tất cả cái hoàn cảnh của họ. Thì mình có cái chất liệu đó rồi mình sống. Cái người tồn tại là cái người mang cái điều. Và cái hành động này là hành động rất thế không? Hành động của Đức Phật. Đức Phật sinh ra trong cái thời đó và biết bao nhiêu cái giai cấp, bao nhiêu cái kỳ thị. Nhưng mà ngài thông dân tồn tại đi về cuộc đời như vậy. Tại sao? Trong bản thân ngài, trong cái tin của ngài biết chấp nhận tất cả, biết xuống hòa với tất cả các cô giáo bạn. Thì đó là hình ảnh của Đức Đại Phật Pháp Hồ vậy. Ngài đi đến tất cả các công tác ngài nói, tôi không bao giờ có một cái tâm niệm muốn cạch đạo cái gì. Đặc điểm của Đạo Phật chúng ta. Tại vì Đạo Phật chúng ta thấy rõ rằng trong một con người, dù rằng có thể da trắng, da đen, da màu, da đỏ, cũng có cái chất liệu của Bồ Đề nằm sẵn trong một con người. Cho nên khi mình làm dạy cho người không bao giờ để mà nói là chuyện không đó. Nói, tôi biết quý vị có tất cả những cái chất liệu này. Tôi chỉ muốn chia sẻ với quý vị. Tôi muốn làm cho góc để quý vị mạnh mẽ. Và khi mình nói như vậy, họ cảm thấy mình rất thoải mái, nhẹ nhàng. Và từ đầu họ đi đến mặt, cái mình là đau. Mà những người đến với Đạo Phật, những người trí thức, họ mình nói họ làm thân thật. Nhiều khi mình nghiên cứu vào một cái mô bà đó là họ ngó mò được, họ tấn thân thôn được, họ làm tất cả một cái được. Tại vì họ sao? Họ có cái bản chất đó rồi, mình chỉ khiêu, mình chỉ làm sống về cái chất liền đó trong con người họ. Và những người họ rất là cởi mở, they are very open to receive whatever is good. Chưa chắc gì một người thầy đã như là thầy học kinh, nhưng mà ông cha xa xa đến chùa để học kinh Phật đêm một đêm. Mà có ông gọi là giáo sĩ nhà Đề Thái cũng có không quên sinh ra hoa có hồi cũng nhà thờ lắm. Và ông nhà cũng người con nên Đề Thái một giáo sĩ họ có vợ có con nên ông đổ một đầu. Khi nào có các cô, họ lâu đấy. Mình thấy rằng là họ rất là cạnh mệt. để mà tiếp nhận những cái gì tinh ba tốt đẹp và đánh mọi người. Cho nên đôi khi mình nói mình là Phật mà chưa chắc khi mình có sự cơ hội với những cái người tư vương đó là mà tôi ca rồi, nhưng mà đó là một sự thật. Cho nên mình làm sao mình trong cái đời sống của mình trở về để mà nuôi dưỡng cái hồn của một người. Trong con người không ai là xấu cả, nhưng mà mình có khéo để mà khám phá những tích lũy đẹp đẽ của họ ấy. Không có ai xấu cả, xấu vì họ đã có cái hoàn cảnh không có nghịch cảnh, nhưng mà trong cái nghịch cảnh đó họ không có cái phương pháp để vượt ra cái nghịch cảnh của họ. Nếu người làm cũng là Phật pháp thì con người làm sẽ khác. Tại vì bao nhiêu năm lang thang cuộc đời, nhưng mà giờ ấy đó nó trong một cái niềm sống rất là đồ đẹp. Giờ những cái năm mà làm lòng khổ được tinh thế mới về tới núi tu viện được không? Núi không à? Có một anh được chưa mua là có thầy về đây nhìn cảm biết thôi. À mình làm cứ từ từ nó đi thôi. Mình có cái niềm tin tâm cái sự tu tập thành. Và ở trên đó nếu quý vị không có được cái là ở không được đố. Có một lần mới đây, cách đây trước khi qua đây, con bố bự lắm, nó kêu kìa bếp. Buổi sáng thì bà cũng về 5 giờ sáng, đi ngồi thiền mặc cáo. Mới chưa có đắp đi, cái mặt cái đau hầu thôi. Rồi đi xuống, thì cái nhà bếp đó, cái cách thiền nó sát lên là hết. Và có cái slide đó. Thì khi mà nặng, thường thường nó không sắc nó nhiều lắm. Hay cô nó tấn công con cô ấy, nó nói dạ mà bà biết là cô mình cũng hài đó, cho nên nó chạy qua đó nó phá. À thì cô có mình nói sao xong cô sắp con này xong vô nhà bếp nhiều quá. À thì cực cái đè lên mở cửa cái con gấu đứng này. À con chào hello. À cái cách cái hình rất là gần, nhưng mà có cái kiến chân á. À nó đứng thì nó nói là nó mở cái cô nó ngủ làm được. Ngoài có một cụ làm nữa, nó mở cái mùa đình khóa rồi. Bây giờ hôm qua cái ngày đó là ngày hôm tối thứ ba của trường là có lớp trong mình nghỉ. Ủa là mình đóng cửa sổ, cửa lưới cò, để nó người buồn vô. Nó vô thì mình ra, nó đứng nước người mình đúng không? À, nó đứng vô. Mình biết rồi, bắt đầu mình thấy mình làm cái đi bừng lên, bừng lên. Nó sợ y vàng, nó cửa cò. Nhưng mình sợ cho mình đi lên để các em. Rồi vừa rồi trước khi qua đây là cái ngày thứ bảy là có các con người nhịp. Một đoàn người đi tiền hành lên lên từ tiền bài con đi xuống. Thấy con gấu là đi một dòng đi lên rồi mình đi lưới thôi. Không sao. Cho nên quan trọng mình có cái tâm. Mình có muốn gì hại. Mình không có hại. Nhưng mà chỉ sợ gấu là mình phải biết là mình có làm gì mới sợ. Và khi mà có con mình có đây được con sáng bọc thì con mới sợ mình tới hạt hàng con. Như quý vị đó, quý vị có mẹ, mẹ có con. Thì khi mà con mà nó chạy ra nắng hay là chạy những con vật khác thì mình có sự nghiệp thì nó mình phải chạy tới mình la con hay mình tấn công những người kia ra như vậy thì con đốn như vậy thôi. Nó có chích từ cái người mẹ con đó và biết bảo hồ cái người con, cái sự an toàn của người con. Cái mình biết như vậy đó, mình đem tâm từ một ngày làm sao rồi này làm sao tu làm sao cả có đem nó bôi cái điện nó bôi cái áo thì được. À. Thưa quý vị, con gấu nó có bình tâm không? Có nó sống có. Con mèo ấy ở chùa có con mèo à, sáng là khi mình làm đi mà tụi nó chạy theo ông tổng thầy à nó đi rồi nó chạy theo lên cây thì con mèo nó có phật thánh nhất nó không. À, thì mình là sao thì mình có một cái tâm từ thương yêu đến con vật cho con người thì mình cũng gắng lắm. Thì giống như con gọi chiếc mâm ở cao chiếc mâm nó nhiều lắm và cho nên nó nhiều khi đang ngồi ăn gì còn gì vấn đại nó nhiều mà chiếc mâm đó nó già vô cùng. Mình biết là mình không hại nó không có người thương lắm. Thì nếu mà người ta mà vô rồi có gì thôi chưa rồi, cho nên nó gặp và gặp ta là gặp cái một tay lên đó, à cho nên mình ăn một cái sạc có cái điều kiện để cái mình nuôi những cái bồi đó, nuôi đồng thời cái xã hội này, một xã hội tình thế rồi nó có thể làm mờ nó cô lên tất cả những vật chất của xã hội này có thể làm lu mờ và làm bồ đề của người ta. Để mà đi tu mình qua mình thì là 10, đi thiền viên là 14 tuổi, qua mình là 16 tuổi, đi tu qua 19 tuổi và tới hôm nay là còn được tới hôm nay là giờ được bồ đề, giờ được bồ đề và giờ được những cái năm kinh nghiệm sống trong cuộc đời mình thấy không có cái gì quý giá hơn con người không. Và mỗi ngày mình không còn sao để cho cái bồ đề tâm mình nó tiết ra những cái kết quả khác lạ, nó mới nuôi dưỡng được không được của mình khác đi. Bồ đề tâm nó có khả năng tiết ra những cái kết từ, kết bi, kết hiệp và kết sạc, thì đó là những cái chất liệu nuôi dưỡng bồ đề tâm. Mình đừng cứ là những cái người cụ già. Ngày hôm qua thì còn nói mình đấy là cụ già thưa thầy. Đôi khi mình nghĩ mình cụ già, già cái không cụ già. Mình phải thật lòng với con đường của mình. Con đường của mình có thể nhiều chông gai, có thể có nhiều vấp ngã, nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta phải sụp đổ. Giờ cái chông gai, cái chướng ngại đó mà bồ đề. Ví dụ như là hư vô Phật, cái vị đọc này tiếp sĩ là hư vô Phật, một cuộc đời đầy gian nan, đầy khổ cực, trong những cái loạn lạc kiến tranh như vậy mà ngài vẫn chịu được không được luôn. Là cái gì? Là tích lũy của bồ đề tâm. Ngài sống bao nhiêu năm? 120 tuổi. Quý vị bây giờ quý vị ở ngoài là quý vị ăn sung sướng đi, sống được 120 tuổi đâu? Không? Càng sung sướng càng tiết kiệm. Ăn nhiều quá rồi đường tinh sống nó lên, đường tinh đường máu cao, rồi đường cao, ba thế nào? Hô hấp, ba thế nào? Đường cao, máu cao, mỡ cao. Những cái kia nó co rồi thôi, nó làm cho mình đem liêu xấu xí rồi yếu đèo không có sống được và đèo đó. Cho nên những cái kia phân tích nó càng bồ đề, cho nên cái người nào cả sống nặng về cái đời sống thì cái tâm bồ đề của người đó rất là yếu. Giàu sang chưa chắc đã vượt được cái phần này. Giàu sang mình biết tu thì cái đó rất ít. Cho nên là Chúa có nói là mình cũng gọi là rao giảng những lời Chúa nói cho mình. Cái gì hay mình không nhìn. Chúa nói rằng những người mà giàu có, người giàu có để mà đi theo đạo như là một cái sườn gì mà đi qua đường kia như vậy nó rất là khó. Cho nên những người nghèo dễ phát tâm lắm, tại vì không biết hoàn cảnh khổ cực đó. Một lần muốn tìm một con đường, một con đường khác, còn giàu sang sung sướng. Cho nên là mình thấy ở miền Nam rất là ít người đi tu với ông thôi quý vị. Nhiều không? Ngồi thấy là nhiều không? Còn so sánh mình nói đời mà nói đây là phát tâm từ xuất gia đó, còn phát tâm cho đi thì hơi nhiều, không? Thì cái đó là một cái niềm vui của chúng ta rồi. Mà gieo đi làm sao để cái dư được cái vi đó, nó bền bỉ, nó lâu dài, không? Cái điều đó là điều quan trọng. Bây giờ mình đã gieo đi hôm nay mà được ngày một ngày như vậy mình nghe được hai ba bài pháp, mà và làm sao để mình vượt cái kết liều, cái sự phấn khởi tu trong lòng của mình trong suốt một năm rồi để sang năm tới là cái con cùng được không? Ai được cái này ra? Khi có cái một số tập ấy, ai được cho tay làm lần nữa? Đó, được rồi, cảm ơn quý vị. Cho quý vị ta có tay để kết liều. Tu là có cách lệnh phương thao lâu lâu là bộ yêu thức nên làm sao để mình dược cái chất liệu đó, muốn tu đó, chất liệu muốn tu. Bây giờ là ví dụ của mình, hôm nay mình về đây mình lễ Phật mình lại muốn bắt nhân. Bây giờ mình làm sao bây giờ hôm nay mình về cái mắt của mình tất cả đại chúng lại muốn bắt nhân. Bây giờ mình về nhà thay vì mình lại tam đại thì mình chỉ phát nguyện lại một lần thôi, quý vị làm được không? Ai được ra tay đây? Nhớ nha. Đó. Rồi xin cảm ơn quý vị. Đó, mình chỉ cần phát nguyện một ngày lại một lần đó, trong vòng 3 phút mình cứ canh một hồ 3 phút lại một lần, cứ một lần lại xuống về nhớ phải phát nguyện cái lại nó như cái cuốc không được. Lạy xuống phát nguyện, có nguyện đời đời sinh ra được gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, gặp Thầy lành tài tốt trên con đường tu học của con, rồi đến sau đó xuống một câu mà muốn bắt chân. Thì sau cái lời phục, sau cái lời phát nguyện, cái đêm đó là phi độ. Khi mà người xứ mông điên mà làm như vậy, có cái phi lộ thức, cái khai thị thức, rồi mình lại xuống. Thì nhờ cái pháp nguyện đó là chất liệu để mà nuôi dưỡng của mình. Thế nên có lại những cái máy, muốn nuôi dưỡng của mình không thì phải phát nguyện. Mà càng phát nguyện, đó là những cái quả. Mình phát một cái nguyện là để trở về nuôi tự Phật, nương tựa pháp, nương tựa cái chất liệu tinh thức, nương tựa những cái chất liệu sáng suốt của pháp, nương tựa liệu cái chất liệu thanh tịnh của ta, cái hòa hợp của ta. Thì một ngày làm như vậy thì những cái chất liệu đó nó accumulate là cái nguyên liệu của sao tất bị hỗn tạp trong cái tâm của chúng ta, nó là cái trục tự. Và mình sẽ mang cái lời nguyện đó từ cái này sang cái khác. Và những vị Bồ Tát mà xuất hiện trên cuộc đời này, nhờ họ luôn luôn mang theo những cái chất liệu nguyện trong mùa đẹp. Không thể có vào đây mà tu nhiều đời đó, để nó tu nhiều đời nhiều kiếp rồi cũng có cái chất liệu đó. Và khi sinh ra tái làm thì mình tiếp tục cái nguyện đó và tiếp tục cái bồ đề tâm. Cho nên cốt để tâm năng xin bồ đề và tôi đó phải làm được từng giây từng phút trong một đời chúng ta, đừng có gì đó mình sau các khi mình về nhà quá bao nhiêu công việc bận rộn rồi mình quên lãng cái sự tu tập của mình. Mình bận công ăn việc làm mà sợ bận lo con để cái con đi học, bận lo cho cháu suốt cả ngày, còn mình quên sự tu tập. Cho nên có nhiều việc một ngày cứ đi lại người này thôi, thì một tháng được bao nhiêu, một tuần được bao nhiêu lại đây, bảy chục lại, một ngày mười lại, một tuần lại hàng bảy chục lại, một tháng được bao nhiêu? Ba mươi tám được bài à, nhưng mà có là có gì bây giờ mình diễn lên bố hai mươi tám là hai mươi tám đúng không, hai mươi tám bài ba mươi tám bài thấy không, rất là dễ. Mình phải tu học, phải có phương pháp, mình có phương pháp rồi đấy, mình có cái từ hồi kia thì mà mới vô chùa đó, Càng mười người thì đấy. Càng quá. Thì sắp bây giờ này hả? Bây giờ này hả? Rồi 15 phút rồi nha. Thực sự khi mà mình nạp mức của tu thì tu phải tu nhiều, nhưng mà cái bồ đề của nó chưa có mầm, và chưa có sáng, và chưa đến được con đường này. Cái rõ ràng nên tu là quan trọng, pháp môn niệm Phật cũng được, pháp cư hội thiền cũng được, nhưng mà mình phải nắm được cái mấu chốt hành trì. Mình nắm được cái mấu chốt hành trì rồi thì cuộc đời này nên thưa đại chúng, làm gì thì làm, có thể mình đi về có cứu gì, chưa chắc thì mình nắm được cái mấu chốt. Từ cái tô phong tào mình đừng có để mình bước vào phải, hay là mình tu mình để mình đi nhiều các cung, mình khoe với bạn mình là tôi đi tu tu này, tôi đi tu các cung kia, đi tu với thầy này, đi tu với thầy kia, nhưng mà cố gắng được không vượt qua được. Bạn của mình chỉ cần nói một câu mà đừng để trả thù bạn là mình mặt mình vào phần phần lên thì không so sánh đó. Không sao không được đâu. Do là mình chưa có vô gì hết. Chỉ cần nắm được cái môn thôi. Thì môn này quý vị có là cái bồ đề không? Của quý vị. Nó lớn, nó mạnh. Có thể đình tu cũng được. Vô chùa cũng chưa chắc cái vô chùa tu cũng được đâu. Có những cái vô chùa cũng thử thách gì đó. Vô chùa cũng phải có phiền nào đó. Quý vị đi có chùa có phiền nào không? Đồ này cũng có nhiều lắm, thì lo là càng nhiều lắm. Thì nhà của mình có 5 người, 3 người cứ lát nhiều rồi. Cũng như chùa ở đây là 5 người, 3 người. Thấy buổi sáng rồi thì giờ lát. Mà lát có đâu, từ lúc mà mình xả lát. Mình ăn, mình uống, mình tiêu thụ, mình xả lát ra. Cuối cùng mình cứ dẹp. Thế nhiều. Cho nên tu mình dẹp cái rác trong tâm mình, cứ rác ngoài, rác của mình xa một giây một phút mà mình khởi lên một cái niềm bất thiện, đó là mình học hành. Có thể là một đống rác trong tâm không, không phải rác ngoài đâu. Rác ngoài ok chấp nhận được, nhưng mà rác trong tâm rất là khó chấp nhận, mà càng rác trong tâm càng nhiều thì nó khó mở. Call your wisdom, your light, your love and kindness, your compassion. Cho nên một tên một phút, một bước tên của mình là mình đang gieo hạt. Một hơi thở của mình, hơi thở ra, và con hơi thở đó, nó mang cái chất gì cũng đang được thanh thiện, và có đồng thời nó có thể mang được cái chất gì không thanh thiện. Cho nên người tu được cái người khéo léo. Cho nên một danh hiệu của Đức Tôn là danh hiệu gì? Thiền thể. Thiền thể là khéo léo. Người tu người khéo léo. You have to be skillful. You act. You lot. Có người khéo léo. Điều phục được. Những cái rác đó nghe có từ không mà. Mình làm sao viên những cái rác đó để thành những cái chất liệu bổ dưỡng cho bồ đề tâm. Cái cây nào mà mình bỏ phân nó nhiều, mà nhiều mà mờ cũng nhiều quá, là thân đệ. À, cái cây nào mà nơi đó có rác hơn thì cây cái gốc nó rất là tốt. Thì trong con người có mình cũng vậy, nó có những cái phiền nào như là rác hơn vậy. Và cái người theo con để làm sao xoay chuyển cái rác hơn đó để nuôi dưỡng cái bồ đề của chúng ta. Thì cái người đó là người thiền thầy. Cho nên khi nào quý vị tu thành Phật rồi là thành được mười cái hiện danh hiện như lai, như lai cũng đúng, chẳng biết đi bên hạnh phúc, thiền thể thế gian đạo, vô thường sinh, điều thường thường phụ thiên nhiên sinh, Phật thế không, thì tất cả ai cũng có thể có khả năng có mười cái điều đó cả. Và trước nhất là mình phải khéo léo, we have to be artistic, have to be skillful. Có nghĩa là cái người artistic là gì? Cái gì? Artistic nghệ thuật. Cái tu là mà cần cái nghệ thuật, cái nghệ thuật để mà mình tuyên hóa. Nắm được cái nghệ thuật tu rồi là mình tu nó nhẹ nhàng. Cái người nắm được nghệ thuật tu họ cũng nhẹ nhàng, họ suốt đời cũng nhẹ nhàng. Mà mình, cái người mà không có nghệ thuật là làm cái gì nó cũng rầm rà, nó lùn thùng. Thế nên người tu, cái người nghệ thuật skillful, artistic, nghệ thuật tu chúng ta. Cho nên chúng ta phải chọn cho chúng ta một cái phương pháp nào mà trong đó cũng phải có nghề thôi. Nó khác nhau. Một bước đi là một bước lời phát xét, đó là cái lời của sứ giả. Một ý nghĩ là một lù hoa. Và cái ý nghĩ phát xuất từ trong cái tâm của chúng ta. Cho nên hôm nay mình là có một câu thôi, còn mấy câu khác còn nhiều lắm. Cái bài này có thể có 2-3 bài cũng xong nữa. Đó rồi, thứ nhất là cái gia đình tâm linh huyết thống tâm, gia đình huyết thống rồi còn cái gia đình văn hóa. Trong 3 tháng. Thế thì bài này thì là cũng xin phép được Hòa Thượng Xuân Quần Giang, Hòa Thượng Vĩnh Hành và Hòa Thượng Nguyên Hải. Các đây 2 tuần thì mà có gì đi hương thiện một con tu ở Lý Mộc Lan, các bạn cũng nghỉ một ra ở Sicily cùng là trung tâm của sông. Thì trong đó thì sông biết Nguyên Hằng có nói về cái này và cái bài pháp này hôm nay được nói ra là từ cái suy tư mấy ngày này, tức khi mình làm cái đó thì là soạn bài cái bài theo là có thể nói về cái kênh là cái nước quyền, tại vì rồi cái kênh là trang bò cũng nhiều. Và khi mà ngồi nghe cái thầy đây này, à khi mà mình ngồi nghe như vậy mình có cái sự quan tâm cái đề tài nó khác. Hôm nay nói với quý vị là những cái kết quả của những ngày ngồi hay nghe pháp và từng mặt mới nhớ lại những cái gì và đến làm á, biết không? Hồ Bộ Tiêu bị viết lại. Và mình làm có phòng á thì sẽ bật đèn lên là những thầy có phủ, cho nên Hồ Bộ Tiêu bật đèn lên để mà biết những cái gì nó sinh khởi, nó phát khởi trong tâm của mình á. Cho nên là trong một tờ giấy của ông, vào trong tờ giấy một cái viết cái ý gì hay và cái câu gì mình đã học rồi và nó vô lên, nó sinh khởi trong tâm biết gì thì viết xuống liền. Cho nên những nhà văn nhà thơ đó vậy thôi, còn đêm họ cũng mà cái ý gì hay là họ viết phải bỏ cái bút cái cuốn sách cái cảm giác gì cũng hay. Thì những cái bài mà mình đã mình chọn ở đây để vậy thôi. Bỏ trong túi vậy đó, đêm mình làm mấy đêm mình làm đêm nào cũng vô tiêu hết. Và vô tiêu lúc một hai sáng, tại vì uống từ tòa có mùi một từ tòa mà từ tòa đấy quá, rồi từ chỗ nào mà cũng thao thức theo cái đấy từ tòa. Và rồi thì mang cái mục nhưng mà mình uống được hơn đi, mình cứ làm đó rồi mình theo đặt cái tay lên cái tim của mình thở, cho nó có được hay. Mình không ngủ nhiều nhưng mà mình khỏe. Rồi khi mình thở như vậy cái tâm mình của ta nó còn sinh ra cái ý tưởng này. Thì hôm nay nó mới chia sẻ rằng cũng là cái kết quả nghe toàn pháp hôm nay và những cái đêm mà ngủ không được thì vô cùng tiêu biết. Trên tối mình có quán kiếm nó khen, quán kiếm nó rất hay. Trước khi mình mà sẽ hát một bài cái bài này thì quý vị đã từng nghe nhưng mà một người khi hát là một cái tôi một cái cảm xúc khác nhau và mình chọn cái mình có những bài hát mà nó sẽ nuôi dưỡng cho mình và nuôi dưỡng cái lý tưởng của mình, có thể nuôi dưỡng bồ đề tâm của mình. Thì bài hát mình là của Trần Thanh Sơn với tựa đề là Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Ngày Vui. Từ lâu rồi khi mà qua làng Hồng đó thì người ta gọi là Hồng từ nào có thích những bài như thế này, nó sẽ giúp cho mình biết là trên con đường tu và mình suy nghĩ về cái bài hát đó.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui cho những bông hoa và những nụ cười. Tôi dặn dò đời mời em giữ lấy để mang em cười.
trước khi chúng ta đã nhìn sang tâm bảo thì mình ta nguyên lên được cái gì mà không có được. Đã được quý vị có buồn ngủ không?
Dạ.
Sáng giờ mình đã nghĩ là sợ quý vị buồn ngủ. Các bạn đi bán xôi đó. Rồi, cái thứ hai vấn đề là chúng ta có người để làm sao tâm bảo. Cái thứ hai là chúng ta làm sao xuống để